chỉ nghe một người Ba Tư cao giọng nói bằng tiếng Trung Quốc. Kim Mao Sư Vương nghe đây, thập nhị bảo thủ vương của Tổng giáo đều hiện diện tại đây. Người đắc tội với Tổng giáo, các bảo thủ vương rộng lòng tha cho, nhưng phải mau thả các giáo hữu của Tổng giáo ra, rồi dông thuyền đi ngay. Tạ Tốn cười đáp, Tạ Mổ đâu phải là đứa trẻ lên ba, bọn ta thả tù binh rồi, các ngươi nã pháo sang thuyền bọn ta thì sao? Người kia giận dữ nói, ngươi không thả người ra, chúng ta không dám bắn, chắc. Tạ Tốn nghĩ thầm một chút rồi nói, ta có ba điều kiện, nếu bên quý vị đáp ứng, chúng ta sẽ cung kính trao trả các giáo hữu Tổng giáo lên bờ. Người kia hỏi, điều kiện gì? Tạ Tốn nói, thứ nhất, từ nay Tổng giáo và Minh giáo Trung Thổ phải tương thân tương kính, không bên nào xâm phạm bên nào. Người kia nói, còn điều kiện thứ hai, Tạ Tốn nói, các vị giao đại ý ti sang đây, tha cho bà ta tội thất trinh, từ rày không truy cứu nữa. Người kia giận dữ nói, việc ấy hoàn toàn không được, đại ý ti đã phạm đại quy của Tổng giáo, phải chịu cực hình hỏa thiêu, đây là liên quan gì tới Minh giáo Trung Thổ các ngươi cơ chứ? Còn điều kiện thứ ba, Tạ Tốn nói, điều kiện thứ hai đã không đáp ứng thì còn nói gì điều kiện thứ ba? Người kia nói, giả dụ phía ta đáp ứng điều kiện thứ hai thì ngươi thử nêu điều kiện thứ ba nghe coi. Tạ Tốn nói, điều kiện thứ ba hết sức dễ dàng, các vị phái một chiếc thuyền nhỏ đi theo thuyền của chúng ta, sau khi đi 50 dặm, nếu chúng ta không thấy thuyền lớn của các vị đuổi theo thì sẽ thả những vị bị bắt sang thuyền nhỏ cho các vị. Người kia cả giận quát, nói nhăng nói cười, nói nhăng nói cười. Tạ Tốn ngẩn ra chưa hiểu người kia nói gì. Triệu Mẫn cười nói, gã nói tiếng Trung Quốc chưa thạo, định bảo là nói nhăng nói cội thì lại đánh thành là nói nhăng nói cười. Tạ Tốn và Trương Vô Kỵ nghĩ nàng nói không sai, tuy tình thế lúc này căng thẳng, song cũng không nhịn được cùng cười ồ lên. Người vừa nhầm nói nhăng nói cười kia, cuối cùng trong thập nhị bảo thủ vương là Câu Binh Vương, thấy bọn Tạ Tốn cười thì càng tức giận, bèn huýt một tiếng sáo, cùng người thứ 11 là Tề Tâm Vương phi thân sang thuyền bên này. Trương Vô Kỵ xông tới, tả chưởng đánh vào ngực Tề Tâm Vương, Tề Tâm Vương không né tránh thì chớ, còn giơ tay trái chụp xuống đầu chàng. Trương Vô Kỵ thấy chưởng của mình đã đánh tới ngực hắn, nào ngờ Câu Minh Vương ở bên cạnh tung song chưởng tiếp chưởng của chàng, trong lúc 5 ngón tay của Tề Tâm Vương vẫn chọp xuống đầu chàng. Trương Vô Kỵ vội dấn lên một bước mới tránh được, biết rằng hai người kia liên thủ với nhau chẳng khác gì một người có 4 tay 4 chân. Trong giây lát, ba người đã trao đổi 7-8 chiêu. Trương Vô Kỵ thầm kinh hãi, hai gã này tuy không bằng Phong Vân Nguyệt Tam Sứ, nhưng võ công thập phần quái dị, rất giống tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, song khi vận dụng đã biến đổi khác hẳn, không thể lần ra đầu mối. Tuy rằng chiêu số không khôn khéo và lợi hại bằng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, hai gã đánh cứ như kẻ điên, ngẫu nhiên học được tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, nhưng học chưa đến nơi đến chốn, thần trí lại rối loạn, đấm đá lung tung, thành thử người khác chẳng biết đường nào mà chống đỡ. Hai gã liên thủ rất chặt chẽ, y như Phong Vân Nguyệt Tam Sứ, tưởng chừng cả bọn cùng một lò ra vậy. Trương Vô Kỵ miễn cưỡng giao đấu, hy vọng sau vài 30 chiêu sẽ chiếm thế thượng phong. Ngay lúc ấy, Phong Vân Nguyệt Tam Sứ cùng hét lớn, nhảy lại sang thuyền bên này, xông cả vào hòng cướp lại Bình Đẳng Vương để chuộc cái tội đã lỡ tay đánh trúng mặt y. Tạ Tốn liền giơ Bình Đẳng Vương lên, quay ngang thành một vòng tròn thật rộng. Phong Vân Nguyệt Tam Sứ lần này làm sao dám tấn công một cách khinh suất, chỉ né qua lạng lại tìm sơ hở để mà xông vào. Bỗng Câu Binh Vương hự một tiếng, ngã xuống vì trúng một ngọn cước. Trương Vô Kỵ cúi xuống định bắt sống hắn, thì Huy Nguyệt Sứ và Lưu Vân Sứ cầm thánh hỏa lệnh xông tới, để Diệu Phong Sứ ôm Câu Minh Vương nhảy trở về thuyền. Lúc này Tề Tâm Vương liên thủ với Vân Nguyệt Nhị Sứ, nhưng sự phối hợp xem ra không ăn ý bằng Phong Vân Nguyệt Tam Sứ, nên sau vài hiệp thấy khó thủ thắng, bèn huýt sáo nhảy trở về thuyền. Trương Vô Kỵ định thần nói, bọn này tựa hồ đã học tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, nhưng lại học không đúng cách, đâm ra khó đối phó. Tạ Tốn nói, tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di của bản giáo vốn bắt nguồn từ Ba Tư, sau khi truyền sang Trung Thổ mấy trăm năm trước ở gây bản quốc Ba Tư lại bị thất truyền, chỉ còn giữ được vài phần. Theo lời Đại Ý Ti là không đâu vào đâu cả, nên họ mới sai nàng tới đỉnh Quang Minh để lấy trộm tâm pháp mang về. Trương Vô Kỵ nói, căn cơ võ công của bọn họ rất nông cạn, đúng là có vài phần không đâu vào đâu, song họ lại vận dụng vô cùng khéo léo. Hiển nhiên là bên trong còn có một điều cốt lõi hệ trọng nào đó mà Hài Nhi chưa tìm ra. Ôi, trong tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di cấp thứ 7 có một vài chỗ Hài Nhi chưa luyện thành, chẳng lẽ lại là những chỗ ấy hay sao? Nói xong, chàng ngồi xuống sàn thuyền, ôm đầu suy nghĩ. Năm người kia không ai nói gì, sợ làm cho chàng mất tập trung tinh thần. Đột nhiên Tiểu Chiêu hốt hoảng kêu ối một tiếng. Trương Vô Kỵ ngẩng lên, thấy Phong Vân Nguyệt Tam Sứ áp giải một người ra trước mặt 11 vị bảo thủ vương. Người bị áp giải lưng còng, tay chống gậy, chính là Kim Hoa Bà. Người ngồi trên chiếc ghế thứ hai là Trí Tuệ bảo thủ vương lên tiếng hỏi bà ta mấy câu. Kim Hoa Bà nghiêng đầu kêu to, người nói gì ta không hiểu. Trí Tuệ bảo thủ vương cười khẩy đứng dậy, giơ tay trái, giật tóc Kim Hoa Bà một cái, lột ngay bộ tóc bạc giả, để lộ ra mái tóc đen nhánh. Kim Hoa Bà vội nghiêng sang bên trái né tránh, thì Trí Tuệ bảo thủ vương dùng tay phải lột một lớp da trên mặt bà ta. Bọn Trương Vô Kỵ ai nấy nhìn rõ, cái mà Trí Tuệ bảo thủ vương vừa lột ra chỉ là mặt nạ. Trong nháy mắt, Kim Hoa Bà đã hóa thành một mỹ nhân da trắng ngần, má đỏ hay, xinh đẹp tuyệt trần. Đại Ý Ti bị lột mặt nạ, đành vứt cây gậy đi cười nhạt. Trí Tuệ Vương nói mấy câu, bà ta trả lời bằng tiếng Ba Tư. Hai người một hỏi một đáp, nhìn thần sắc 11 bảo thủ vương càng lúc càng thêm chăm chú. Triệu Mẫn bỗng nói, Tiểu Chiêu cô nương, họ nói gì thế? Tiểu Chiêu ứa nước mắt đáp, quận chúa thông minh thật, chuyện gì cũng biết, sao không ngăn đừng để Tà lão gia nhắc đến? Triệu Mẫn lấy làm lạ hỏi, ngăn Tà lão gia đừng nhắc cái gì? Tiểu Chiêu nói, bọn kia vốn chưa biết Kim Hoa Bà là ai, về sau biết bà ta là Tử Sam Long Vương, song không thể nào ngờ Đại Ý Ti là chính là thánh nữ Đại Ý Ti. Bà khổ công chỉ cốt đánh lừa bọn họ. Tạ lão gia lại nêu điều kiện thứ hai là đòi họ thả Đại Ý Ti. Tuy là lòng tốt, song không lừa được Trí Tuệ bảo thủ vương. Tạ lão gia không nhìn thấy, nên không biết Kim Hoa Bà hóa trang quá tài, giấu được tất cả mọi người. Triệu cô nương nhìn thấy rõ, chẳng lẽ không nghĩ ra sao? Kỳ thực Triệu Mẫn sau khi nghe Tạ Tốn kể chuyện, nàng đã đoán biết Kim Hoa Bà chính là thánh nữ Đại Ý Ti của Tổng giáo Ba Tư, song lại không nghĩ ra rằng người Ba Tư chưa phát giác ra điều đó. Triệu Mẫn định cãi lại, nhưng nghe giọng nói của Tiểu Chiêu quá đau buồn, đoán là giữa nàng ta với Kim Hoa Bà tất có mối quan hệ rất mật thiết, nên chỉ nói, Tiểu Chiêu muội tử à, ta quả không nghĩ ra, nếu ta có ý gia hại Kim Hoa Bà thì trời không cho ta được chết yên lành. Tạ Tốn lại càng ân hận, không nói được gì, nhưng trong bụng đã định thầm, dù mình mất mạng cũng phải cố cứu sống Đại Ý Ti. Tiểu Chiêu khóc nói, bọn họ chỉ trích Kim Hoa Bà dám lấy chồng là phản giáo, họ muốn đem đi thiêu sống đấy. Trương Vô Kỵ nói, Tiểu Chiêu đừng lo quá, nếu có cơ hội ta sẽ nhảy sang cứu bà ngay. Chàng gọi là bà, thực ra lúc này đã thấy chân tướng của Tử Sam Long Vương. Tuy đã ở tuổi trung niên, song phong tư thật chẳng khác gì Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, trông cứ như tỷ tỷ của Tiểu Chiêu vậy. Tiểu Chiêu nói, không được đâu, 11 bảo thủ vương lại thêm Phong Vân Nguyệt Tam Sứ, công tử đấu không lại họ, có nhảy sang chỉ uổng mạng mà thôi, bên ấy họ đang bàn cách cướp lại Bình Đẳng Vương đấy. Triệu Mẫn nói, gã Bình Đẳng Vương này có sống sót trở về, trên mặt bị in mấy chữ thế kia thì cũng xấu hổ mà chết. Trương Vô Kỵ hỏi, trên mặt có hàng chữ gì? Triệu Mẫn nói, gã râu vàng đã dùng thánh hỏa lệnh đánh trúng má Bình Đẳng Vương. Ồ, Tiểu Chiêu. Đột nhiên Triệu Mẫn nghĩ ra chuyện gì đó hỏi, Tiểu Chiêu muội tử có biết chữ Ba Tư không? Tiểu Chiêu đáp, có. Triệu Mẫn nói, muội xem đây, trên má Bình Đẳng Vương in mấy chữ gì nào? Tiểu Chiêu nâng mặt Bình Đẳng Vương lên nhìn, thấy má trái của y sưng phù, trên có in sâu trong thịt ba hàng chữ Ba Tư. Thì ra, trên các tấm thánh hỏa lệnh đều có khắc chữ. Diệu Phong Sứ dùng thánh hỏa lệnh đánh nhầm vào mặt Bình Đẳng Vương, khiến chữ in vào đó. Có điều là chỗ thánh hỏa lệnh chạm vào da thịt, chỉ rộng 2 tấc, dài 3 tấc, nên ba hàng chữ in không đầy đủ. Khi Tiểu Chiêu cùng Trương Vô Kỵ lọt vào đường hầm bí mật trên đỉnh Quang Minh, nàng từng đọc thuộc mấy lần tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, tuy chưa được Trương Vô Kỵ chỉ bảo, tự mình cũng chưa tập luyện, nhưng môn võ công tâm pháp ấy nàng nhớ rất kỹ. Khi Trương Vô Kỵ trong đường hầm luyện tâm pháp tới cấp thứ 7, gặp chỗ nguy nan bỏ qua không luyện, Tiểu Chiêu từng ghi nhớ hết. Giờ đây, nhìn hàng chữ trên má Bình Đẳng Vương, nàng bất giác buộc miệng kêu lên, cũng là tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ hỏi, cô nương cũng bảo là tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di ư? Tiểu Chiêu nói, không, không phải. Tiểu nữ thoạt nhìn tưởng thế, nhưng hóa ra không phải, dịch sang tiếng Trung Quốc đại ý như sau, muốn trái thì trước, muốn phải thì sau, ba hư bảy thực, trong cái không sinh cái có, rồi thì cái gì trời vuông đất tròn. Bên dưới đọc không rõ nữa. Hơn 20 chữ đó, Trương Vô Kỵ nghe, rồi giống như đầy trời mây đen, chợt có vài tia chớp lóe sáng, rồi lại tắt ngấm, tối như mực. Nhưng vài lần chớp ấy cũng cho chàng thấy rõ phương hướng mà đi, miệng chàng lẩm bẩm, muốn trái thì trước, muốn phải thì sau. Chàng cố gắng mấy khẩu quyết, cũng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, có lúc lờ mờ tự hồ sắp nghĩ ra, nhưng rồi lại không phải. Bỗng nghe Tiểu Chiêu kêu lên, công tử, hãy chú ý, bọn họ đã ra lệnh, Phân Vân Nguyệt Tam Sứ tấn công công tử, còn ba vương cần tu trấn ác và công đức thì cướp lại Bình Đẳng Vương. Tạ Tốn bèn giơ ngang Bình Đẳng Vương lên trước ngực, trao thanh đao đồ long cho Trương Vô Kỵ nói, con cứ dùng đao chém thật mạnh vào. Triệu Mẫn cũng trao kiếm ỷ thiên cho Chu Chỉ Nhược. Lúc này hai nàng cùng hội cùng thuyền kề vai nghênh địch là trên hết. Trương Vô Kỵ nhận thanh đao đồ long, đầu óc để tận đâu đâu, lại dắt đao sau lưng, miệng thì lẩm bẩm, ba hư bảy thực, vô trung sinh hữu. Triệu Mẫn sốt ruột kêu lên, chàng ngốc ơi, bây giờ không phải là lúc nghiền ngẫm võ công, mau chuẩn bị nghênh địch đi là vừa. Chưa dứt lời, Cần Tu Vương, Trấn Ác Vương và Công Đức Vương đã phi thân sang, tung chưởng tấn công Tạ Tốn. Ba người ấy sợ đã thương Bình Đẳng Vương nên không dùng binh khí, chỉ sử dụng quyền chưởng. Chỉ cần một người nắm được thân hình Bình Đẳng Vương là sẽ lập tức cướp về. Chu Chỉ Nhược đứng bên cạnh Tạ Tốn, mỗi khi thấy tình thế nguy cấp lại giơ kiếm đâm Bình Đẳng Vương. Như thế, bọn Cần Tu Vương, Trấn Ác Vương và Công Đức Vương buộc phải ra tay tấn công nàng để nàng không còn rảnh tay mà đâm Bình Đẳng Vương. Ở mé bên kia, Trương Vô Kỵ đấu với Phong Vân Nguyệt Tam Sứ. Bốn người đã mấy lần giáp trận, ai cũng từng nếm đòn của đối phương rồi nên không ai dám khinh suất. Sau vài hiệp, Huy Nguyệt Sứ vung thánh hỏa lệnh tấn công Trương Vô Kỵ. Xét theo lý của võ học, chiêu này ắt phải đánh vào vai trái của chàng. Nào ngờ thánh hỏa lệnh đang ở giữa chừng lại quay vòng một cách quái đản, giáng đánh bóp vào sau gáy của chàng. Trương Vô Kỵ bị đau nhói một hồi, nhưng trong óc chợt lóe sáng, chàng kêu to, tưởng trái thì sau, tưởng trái thì sau, đúng rồi, đúng rồi. Trong khoảnh khắc chàng đã vỡ lẽ, những gì Phong Vân Nguyệt Tam Sứ sử dụng chẳng qua chỉ là công phu nhập môn của tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di cấp thứ nhất, nhưng trên tấm thánh hỏa lệnh có khắc cách vận dụng biến hóa lạ lùng kỳ ảo, chàng lập tức hiểu rõ ý nghĩa mấy câu khẩu quyết mà Tiểu Chiêu vừa đọc. Còn câu trời vuông đất tròn thì vẫn chưa hiểu, nghĩ bụng cần phải học đến các chữ khác trên thánh hỏa lệnh thì mới có thể hiểu tinh yếu của môn võ công ba tư. Chàng đột nhiên hú lên một tiếng, hai tay thi triển thủ pháp cầm nã, ba hư bảy thực, đoạt luôn hai tấm thánh hỏa lệnh trên tay Huy Nguyệt Sứ, tiếp đến vô trung sinh hữu, lại đoạt hai tấm thánh hỏa lệnh của Lưu Văn Sứ. Hai người kia còn đang ngơ ngẩn thì chàng đã nhét luôn bốn tấm thánh hỏa lệnh vào trong túi, hai tay thộp cổ hai người mà quẳng ra ngoài. Đám người ba tư xì xà xì xồ ầm ĩ, Diệu Phong Sứ vội nhảy trở về thuyền của mình. Lúc này Trương Vô Kỳ đã nắm rõ yếu quyết võ công của họ. tuy chàng mới lý giải được một phần, song võ công của Phong Vân Nguyệt Tam Sứ đối với chàng đã không còn gì là lạ nữa. Chàng giơ tay phải chộp luôn được chân trái của Diệu Phong Sứ, kéo hắn đang lơ lửng trên không trung trở lại bên chàng, cướp luôn hai tấm thánh hỏa lệnh, rồi nâng thân xác của hắn mà đập xuống đầu Trấn Ác Vương. Tam Vương cả kinh, vội nhảy cả về bên thuyền mình. Trương Vô Kỵ điểm huyệt Diệu Phong Sứ, ném xuống dưới chân. Chàng chiến thắng khá bất ngờ, trong giây lát đã từ thế yếu chuyển sang thế thượng phong. Bọn Triệu Mẫn ai nấy vui mừng, cùng hỏi nguyên do. Trương Vô Kỵ cười nói: "Nếu không nhờ trời xui đất khiến, để Bình Đảng Vương bị trúng đòn vào má, thì mình khốn khổ rồi. Tiểu Chiêu, cô nương hãy dịch cho ta nghe các hàng chữ trên mấy tấm thánh hỏa lệnh này đi, mau lên nào." Mọi người nhìn sáu tấm thánh hỏa lệnh, thấy chúng không phải bằng kim loại hoặc ngọc đá, vô cùng cứng rắn, lại ngắn, cái dài. Trông có vẻ trong suốt mà không phải vậy. Ở giữa lờ mờ, hình ngọn lửa bốc lên, màu sắc biến ảo lạ lùng. Mỗi tấm thánh hỏa lệnh đều khắc nhiều chữ ba tư. Đừng nói nghiền ngẫm để hiểu thâm ý, chỉ dịch qua một lần cũng tốn không ít thời gian. Nhưng Trương Vô Kỵ biết rằng, muốn thoát khỏi tình cảnh nguy khốn trước mắt, không thể không hiểu rõ nguyên ủy võ công của phái ba tư, bèn nói: "Chu cô nương, nhờ cô nương kề kiếm vào cổ Bình Đẳng Vương, nghĩa phụ hãy cứ nhứ đao vào cổ Diệu Phong Sứ để kéo dài thời gian." Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược gật đầu đáp ứng. Tiểu Chiêu cầm sáu tấm thánh hỏa lệnh lên, thấy tấm ngắn khắc ít chữ nhất, màu thì đen xì xì, trông chả đẹp mắt chút nào. Nàng dịch từng câu cho Trương Vô Kỵ nghe. Trương Vô Kỵ nghe xong không hiểu câu nào cả, cố nghĩ ra cũng không ra, thì càng nóng ruột. Triệu Mẫn nói: "Tiểu Chiêu muội tử, hãy dịch tấm thánh hỏa lệnh đánh vào má Bình Đẳng Vương trước xem nào." Lời nhắc này khiến Tiểu Chiêu bừng tỉnh, vội đọc các dòng chữ khắc trên tấm thánh hỏa lệnh dài thứ hai, dịch nghĩa ra Trương Vô Kỵ hiểu được 7-8 phần. Đến khi dịch nghĩa trên tấm thánh hỏa lệnh dài nhất thì Trương Vô Kỵ mới nghe vài câu đã mừng nói: "Tiểu Chiêu à, văn tự trên 6 tấm thánh hỏa lệnh này, tấm càng dài càng dễ hiểu, tất cả đều là công phu nhập môn cả." Thì ra, 6 tấm thánh hỏa lệnh này là do Sơn Trung lão nhân Hoắc Sơn đúc nên, trên đó khắc tinh yếu võ công một đời của y. Cả 6 tấm thánh hỏa lệnh cùng với Minh giáo được truyền sang Trung Thổ cùng lúc, vốn được dùng làm lệnh phù của giáo chủ Minh giáo Trung Thổ. Về sau, trong Minh giáo Trung Thổ không có ai biết văn tự ba tư. Mấy chục năm trước, 6 tấm thánh hỏa lệnh bị người của cái bang cướp mất, thương nhân ba tư mua lại được nên trở về với Minh giáo ba tư. Tổng giáo ba tư nghiên cứu văn tự khắc trên đó. Mấy chục năm qua, những người có võ công khá cao trong tổng giáo này ngày một tăng tiến, nhưng vì võ công khắc trên đó bác đại tinh thâm, nên ngay cả người giỏi nhất là Đại Thánh Bảo Thụ Vương cũng chỉ học được 3-4 thành mà thôi. Còn tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di thì vốn là thần công hộ giáo của Minh giáo ba tư, nhưng người thường không thể tu luyện được môn võ công kỳ diệu đó. Chức giáo chủ Minh giáo ba tư theo quy định lại chỉ do sử nữ đảm nhiệm, hàng trăm năm nay chỉ là các nữ giáo chủ võ công tầm thường nên tâm pháp truyền lại rất hữu hạn, trong khi Minh giáo Trung Quốc vẫn còn giữ được toàn phần. Minh giáo ba tư lấy võ công Càn Khôn Đại Na Di cựu truyền chưa đến một thành, kết hợp với võ công trên 6 tấm thánh hỏa lệnh luyện được 2-3 thành để tạo ra một môn công phu kỳ dị cổ quái. Trương Vô Kỵ ngồi xếp bằng ở mũi thuyền. Tiểu Chiêu đem từng câu từng chữ khắc trên 6 tấm thánh hỏa lệnh dịch cho chàng nghe. Thứ võ công hàm chứa trong các tấm thánh hỏa lệnh vốn vô cùng kỳ diệu, nhưng một phép thông, vạn phép thông, mọi học vấn cao thâm đến chỗ cùng cực đều được quy về một mối. Trương Vô Kỵ đã thông hiểu Cửu Dương Thần Công, tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, quyền lý của Thái Cực Quyền phái Võ Đan rồi. Nay thứ võ công trên các tấm thánh hỏa lệnh tuy kỳ lạ thật, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đỉnh cao của sở học bàn môn tả đạo mà thôi, chứ nói về tinh thông rộng lớn thì còn kém xa 3 môn võ học kể trên. Trương Vô Kỵ nghe Tiểu Chiêu dịch xong cả 6 tấm thánh hỏa lệnh thì nhất thời chỉ nhớ được 7-8 phần, trong đó hiểu rõ chỉ 5-6 phần. Xong chỉ ngừng ấy thôi thì võ công của các Bảo Thụ Vương và Phong Vân Nguyệt Tam Sứ dưới mắt chàng đã rõ như trong lòng bàn tay rồi. không còn gì đáng ngại nữa. Thời gian trôi đi từng khắc, Trương Vô Kỵ toàn tâm toàn ý dồn cho việc tìm hiểu võ học, không quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh, nhưng Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược thì nóng lòng sốt ruột vô cùng, thấy cảnh đại ý ti chân tay đã bị xiềng xích, 11 bảo thủ vương chụm đầu bàn bạc, các bảo thủ vương cởi áo bào ra, thay vào bằng áo giáp, người ta đưa ra đủ loại binh khí kỳ hình quái trạng cho các bảo thủ vương. Đám người hồ Ba Tư dàn ra lố nhố khắp các thuyền trước sau phải trái. Một số người hồ giương sẵn cung tên nhắm thẳng sang 6 người bên này. 13 gã Ba Tư cầm đầu búa và dùi nhảy xuống biển, chỉ đợi thủ lĩnh hạ lệnh là lặn xuống đục thủng thuyền bên này. Chỉ nghe đại thánh bảo thủ vương ngồi chính giữa quát to một tiếng, trên các thuyền vây quanh tiếng trống, tiếng tù và nổi lên ầm ĩ. Trương Vô Kỵ giật mình ngẩng đầu lên, thấy 11 vị bảo thủ vương đều mặc áo giáp vàng lóng lánh, tay cầm binh khí, nhảy sang thuyền bên này. Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược cầm đao, kiếm, đang kề cổ Bình Đẳng Vương và Diệu Phong Sứ. 11 bảo thủ vương tuy đã nhảy sang thuyền, nhưng thấy tình cảnh ấy cũng chưa dám xông lại gần, mà đứng thành hình bán nguyệt, mắt nhìn chằm chằm chờ cơ hội. Bọn Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược thấy 11 bảo thủ vương thân hình cao to, dáng điệu hùng hổ, thì họ thầm kinh hãi. Trí Tuệ Vương nói bằng tiếng Trung Quốc: "Bọn bay mau mau thả giáo hữu của bên tao ra thì sẽ được tha chết. Mấy giáo hữu kia đối với bên tao chỉ như lũ heo chó mà thôi. Bọn bay kề dao vào cổ chúng thì dọa được ai? Bọn bay có giỏi thì giết luôn họ đi xem nào. Trong Thánh giáo Ba Tư, những người như họ đông hàng nghìn hàng vạn, mất một hai đứa đâu có sao." Triệu Mẫn nói: "Bọn bay đừng có già mồm, không lừa nổi bên tao đâu. Bên tao biết thừa hai người này, một là Bình Đẳng bảo thủ vương, một là Diệu Phong Sứ, có địa vị rất cao trong minh giáo bọn bay. Mi bảo họ như heo như chó là lầm to rồi." Trí Tuệ Vương học tiếng Trung Quốc theo sách vở. Mấy chữ bọn bay, bên tao toàn là ngôn ngữ thô tục. Triệu Mẫn bắt chước giọng điệu và từ ngữ của y, khiến bọn Tạ Tốn nghe mà không khỏi tức cười, dẫu đang ở trong hiểm cảnh. Trí Tuệ Vương câu mày nói: "Trong Thánh giáo có cả thảy 360 vị bảo thủ vương, Bình Đẳng Vương đứng thứ 359, bọn tao có những 1200 sứ giả, giả Diệu Phong Sứ kia võ công tầm thường, hoàn toàn vô dụng. Bọn bay hãy mau giết gã đi không sao." Triệu Mẫn nói: "Hay lắm, hay lắm. Hai vị bằng hữu cầm đao kiếm hãy mau giết hai kẻ vô dụng kia thử xem sao." Tạ Tốn đáp: "Tuân lệnh." Ông giơ thanh đao đồ long lên phạt ngang qua đỉnh đầu Bình Đẳng Vương một cái. Mọi người ồ lên kinh hãi. Thanh đao đồ long chém hớt bên trên cách đỉnh đầu Bình Đẳng Vương chưa đến nửa tấc, làm đứt một túm tóc, gió biển thổi bay tán loạn trên không. Tạ Tốn lại vung đao chém bên trái một nhát, bên phải một nhát xuống hai bên vai Bình Đẳng Vương. Hai nhát đao này cũng tưởng là sẽ chặt phăng hai cánh tay Bình Đẳng Vương, nhưng khi lưỡi đao sắp phạm vào người y thì cổ tay ông ta hơi xoay một chút xíu, hớt mỗi bên tay áo một mảnh. Ba nhát đao chém mạnh mà bộ vị chuẩn xác, đừng nói người mù, ngay người sáng mắt cũng khó bề mà làm nổi. Bình Đẳng Vương chết đi sống lại, sợ tưởng muốn ngất xỉu. 11 bảo thủ vương, Phong Vân Nguyệt Tam Sứ đều trơ mắt há hốc mồm lè lưỡi. Triệu Mẫn nói: "Bọn bay đã thấy võ công của minh giáo Trung Thổ rồi đấy. Vị Kim Mao Sư Vương này trong minh giáo Trung Thổ đứng thứ 3509 đấy. Bọn bay mà cậy đông thủ thắng, sau này minh giáo Trung Thổ ác sang Ba Tư báo thù, quét sạch tổng giáo của bọn bay tất không chống đỡ nổi, chi bằng sớm hòa giải với bên tao đi thì hơn." Trí Tuệ biết Triệu Mẫn không nói thật, nhưng nhất thời cũng vô kế khả thi. Đại thánh bảo thủ vương bỗng nói vài câu, Tiểu Chiêu kêu lên: "Trương công tử, bọn họ sắp đục thuyền đấy." Trương Vô Kỵ cả sợ, nếu thuyền chìm, mấy người không biết bơi sẽ bị bắt cả, vội nhúng mình một cái, đã vọt tới trước mặt thuyền đại thánh vương. Trí Tuệ Vương quát: "Ngươi làm gì vậy?" Công Đức Vương và Chưởng Hỏa Công Vương ở hai bên, một cầm roi một cầm chùy cùng xông vào. Trương Vô Kỵ lúc này thừa biết võ công Ba Tư, chàng không né tránh, hai tay cùng vương ra thộp ngay yết hầu hai vương. Chỉ nghe keng một tiếng, hai thiết tiên roi sắt của Công Đức Vương và cây chùy bát quái của Chưởng Hỏa Vương đã đập vào nhau tóe lửa. Cả hai vương bị Trương Vô Kỵ nắm bắt trúng yếu huyệt mà lôi sành sạch về. Trong lúc nhốn nháo, Trương Vô Kỵ lại liên tiếp tung ra 4 cú đá. 2 cú đá văng đại đao trong tay Tề Tâm Vương và Trấn Ác Vương. 2 cú sau thì đá văng Cần Tu Vương và Câu Minh Vương xuống biển. Một Bảo Thủ Vương thân hình cao gầy xông tới, hai tay cầm hai đoạn kiếm đâm vào ngực Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ lại tung chân đá vào cổ tay hắn. Hắn đột nhiên đặt hai tay chéo nhau đâm vào bụng dưới của chàng. Chiêu này biến hóa hết sức linh hoạt, Trương Vô Kỵ phải nhảy vội ra sau mới tránh được. Nguyên hắn là Thường Thắng Bảo Thủ Vương, kẻ có võ công cao nhất trong 12 Bảo Thủ Vương của Tổng giáo Ba Tư. Trương Vô Kỵ liền khóa huyệt đạo của Công Đức Vương và Chưởng Hỏa Vương mà quẳng vào trong khoang thuyền, rồi xông tới đấu với Thường Thắng Vương. Người này tuy cùng xếp hàng vương nhưng võ công cao cường hơn hẳn các vương khác. Trương Vô Kỵ công 3 chiêu, thủ 3 chiêu, 3 lần tiến, 3 lần thoái, trong bụng thầm khen, gã người Hồ Ba Tư này giỏi thật. Chàng đã hiểu rõ tâm pháp võ công trên Thánh Hỏa Lệnh, nhưng chưa từng luyện tập, lại gặp ngay cường địch, phải vừa giao đấu với Thường Thắng Vương, vừa nhớ lại những gì mới biết. Trong hơn 10 chiêu đầu, chàng dựa vào nội lực thâm hậu, chiêu số xảo diệu, duy trì cục diện bất phân thắng bại. Sau hơn 20 chiêu thì bí quyết trên Thánh Hỏa Lệnh được phối hợp với tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di càng lúc càng thuần thục như ý. Thường Thắng Vương được xưng là Thường Thắng, bình sinh chưa có đối thủ, bây giờ bị đối phương khắc chế khiến cho phải bó chân bó tay là chuyện y chưa từng gặp bao giờ, thì y vừa kinh dị vừa lo sợ. Đấu được hơn 30 chiêu, Trương Vô Kỵ tiến lên một bước, đột nhiên ngồi bệt xuống sàn thuyền mà ôm chặt lấy hai cẳng chân Thường Thắng Vương. Chiêu số quái dị này vốn được ghi trên Thánh Hỏa Lệnh, nhưng đã là công phu cực kỳ cao thâm. Thường Thắng Vương tuy có biết, song chưa dám sử dụng. Trương Vô Kỵ vừa ôm xong, liền dùng 10 ngón tay bấm mạnh vào hai huyệt trung đô túc trân và là phép điểm huyệt của võ công trung thổ. Thường Thắng Vương chỉ cảm thấy nửa thân bên dưới bị tê dại, khó bề cử động, đành thở dài cho người ta bắt. Trương Vô Kỵ yêu mến tài năng của y bèn nói, người võ công khá lắm. Ta muốn giữ thanh danh cho ngươi, ngươi mau trở về thuyền đi. Nói xong, chàng buông tay ra, Thường Thắng Vương vừa cảm kích vừa xấu hổ, nhảy về thuyền mình. Đại Thánh Vương thấy Thường Thắng Vương hết sức khổ chiến mà vẫn thua, Công Đức Vương và Chưởng Hỏa Vương thì nằm ngay trong tay địch. Nếu đục thuyền chìm thì chẳng khác gì ném chuột làm vỡ đồ quý. Bọn Bình Đẳng Vương 4 người sẽ mất mạng theo, bèn ra lệnh gọi tất cả trở về thuyền của mình. Triệu Mẫn lớn tiếng nói, bọn bay, hãy mau trao trả Đại Y Ti sang đây, chấp thuận 3 điều kiện của Kim Mao Sư Vương. 9 vị Bảo Thủ Vương chụm đầu bàn tính với nhau một hồi, rồi Trí Tuệ Vương nói, 3 điều kiện của bọn bay cũng có thể chấp thuận. Vị công tử trẻ tuổi kia, võ công rõ ràng, cùng phái với võ công Ba Tư bọn tao, y học ở đâu ra vậy, bọn tao có điểm chưa rõ. Triệu Mẫn cố nhịn cười giả bộ nghiêm trang nói, bọn bay không hiểu rõ, không biết gì, hiểu không ra đầu ra đũa. Vị công tử trẻ tuổi này là đệ tử thứ 8 của Quang Minh sứ giả bạn giáo. 7 vị sư huynh sư đệ của chàng ta không lâu nữa sẽ tới, lúc ấy thì bọn bay cứ gọi là tan tác náo loạn ô hô ai tai. Trí Tuệ Vương vốn cực kỳ thông minh, nhưng vốn liếng hoa ngữ của hắn chưa sâu, chỉ hiểu được 6-7 phần, những gì Triệu Mẫn nói cũng đoán là nàng khoác lác. Nhưng ngẫm nghĩ một chút nói, được, cho Đại Ý Ti qua thuyền bên đó. 2 giáo đồ Ba Tư áp giải Đại Ý Ti sang thuyền Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược vung trường kiếm, len keng 2 tiếng, chặt đứt ngay xiềng xích khóa chân tay của bà ta. 2 giáo đồ Ba Tư thấy kiếm sắc đến thế thì sợ xanh mặt, vội nhảy về thuyền chúng. Trí Tuệ Vương nói, bọn bay mau mau dông thuyền trở về trung thổ, bọn tao sẽ chỉ cho một chiếc thuyền nhỏ theo sau bọn bay. Trương Vô Kỵ ôm quyền nói, Minh giáo trung thổ vốn bắt nguồn từ Ba Tư, đôi bên chúng ta tình như huynh đệ, chuyện hiểu lầm hôm nay mong các vị đừng để bụng, khi nào có dịp, mời các vị đến đỉnh Quang Minh, chúng ta cùng uống rượu vui chung, những điều sai sót, xin tạ lỗi cùng quý vị. Trí Tuệ Vương cười ha hả nói, người giỏi võ lắm, bọn tao rất thán phục, học mà được luyện tập chẳng sướng lắm sao. Có bằng hữu phương xa đến chơi chẳng sướng lắm sao, tan tác náo loạn ô hô ai tai. Bọn Trương Vô Kỵ nghe hắn dẫn chứng hai câu trong sách của Khổng Tử kể cũng hiếm có, không ngờ hắn lại nhắc chuyện nguyên si hai câu của Triệu Mẫn thì cười ồ lên. Triệu Mẫn nói: "Ngươi nói tiếng Trung Quốc thạo lắm, là dân Ba Tư mang di mà thế là hiếm có. Chúc người đa phúc đa thọ, sống nhục nhiều, bôi nhọ tổ tiên, không bệnh cũng toi." Trí Tuệ Vương chỉ hiểu bốn chữ đa phúc đa thọ, hắn nghĩ những chữ sau chắc cũng là lời chúc tụng cả, bèn cười hì hì luôn mồm đa tạ đa tạ. Trương Vô Kỵ nghĩ bụng, không chừng Triệu Mẫn còn cao hứng, nói lắm chuyện kỳ quái khác, mình đang ở giữa hang hùm ổ rắn, dễ sinh chuyện, chi bằng thoát đi cho sớm thì hơn. Liền nhổ neo, xoay bánh lái, dương buồm cho thuyền từ từ chạy đi. Những người Ba Tư trên các thuyền xung quanh thấy chàng kéo neo dương buồm, một mình làm bằng cả chục thủy thủ, thần lực kinh người thì không khỏi tấm tắc khen ngợi. Người ta ném sợi dây buộc chiếc thuyền nhỏ sang cho Trương Vô Kỵ, chàng bắt lấy, buộc cho vào đuôi thuyền để kéo theo. Trên chiếc thuyền nhỏ kia chỉ có hai người, một nam một nữ, là Huy Nguyệt Sứ và Lưu Vân Sứ. Trương Vô Kỵ cầm lái cho thuyền chạy về hướng Tây, thấy các thuyền lớn của Ba Tư không hề đuổi theo, đi được mấy dặm, nhìn lại phía đảo Linh Xà, thấy đám thuyền kia chỉ còn nhỏ tí và vẫn ở yên một chỗ, chàng mới yên tâm. Chàng nhờ Tiểu Chiêu cầm lái hộ, bước vào trong khoang xem thương thế của Ân Ly, thấy nàng nửa tỉnh nửa mê nằm thiêm thiếp, tuy không nở song cũng không nặng thêm, nghĩ bụng, trên chiếc thuyền lớn này của Ba Tư có khi có thuốc men cũng nên. Đại Y Ti đứng ở mũi thuyền, nhìn ra xa, nghe tiếng bước chân của Trương Vô Kỵ không quay đầu lại. Trương Vô Kỵ nhìn vào phía sau, thấy bà ta có thân hình thon thả, mái tóc dài bay phất phơ, cái gáy trắng như ngọc. Tạ Tốn bảo ngày trước, Đại Y Ti là đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm quả không sai. Thiết tưởng ngày nào trên đỉnh Quang Minh, trên mặt đầm Bích Thủy Hàn, tà áo tím đẹp như hoa, trường kiếm sáng như tuyết, nữ nhân này đã làm ngây ngất không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Thuyền đi đến vào chiều tối, tính ra phải cách đảo Linh Xà ngót trăm dặm, nhìn về phía đông trên mặt biển không thấy bóng một cánh buồm nào cả. Quả thật là Tổng giáo Ba Tư bị ép không dám đuổi theo. Trương Vô Kỵ nói: "Nghĩa phụ, mình đã thả bọn họ ra được chưa?" Tạ Tốn đáp: "Được rồi, chúng có muốn đuổi theo cũng chẳng còn kịp nữa." Trương Vô Kỵ bèn giải huyệt cho Bình Đẳng Vương, Công Đức Vương, Chưởng Hỏa Vương và Diệu Phong Sứ, luôn miệng xin lỗi, thả họ xuống thuyền nhỏ, kéo theo sau đuôi. Diệu Phong Sứ nói: "Các tấm thánh hỏa lệnh do bọn ta nắm giữ, đánh mất và chịu tội nạn, xin giao lại cho." Tạ Tốn nói: "Thánh hỏa lệnh là lệnh phù của giáo chủ Minh giáo Trung Thổ, nay vật trở về chủ cũ, làm sao có thể giao cho các ngươi được." Diệu Phong Sứ cứ nằng nặc đòi lại. Trương Vô Kỵ nghĩ bụng, hôm nay phải làm cho hắn tâm phục để sau này khỏi dây dưa rắc rối, bèn nói: "Nếu bọn ta giao lại cho ngươi, ngươi bản lĩnh quá thấp kém làm sao giữ nổi, so với để bị người ngoài cướp mất thì để trong tay Minh giáo có phải hơn không?" Diệu Phong Sứ nói: "Người ngoài làm sao có thể cướp được cơ chứ?" Trương Vô Kỵ nói: "Ngươi chưa tin, cứ thử thì biết." Liền đem 6 tấm thánh hỏa lệnh giao cho hắn. Diệu Phong Sứ cả mừng, mới nói xong 2 tiếng đa tạ thì Trương Vô Kỵ tay trái móc nhẹ, tay phải móc về, đã lấy lại cả 6 tấm thánh hỏa lệnh. Diệu Phong Sứ cả kinh giận dữ nói: "Ta cầm chưa chặt như thế không tính." Trương Vô Kỵ nói: "Thì thử lần nữa coi." Lại giao hết tấm thánh hỏa lệnh cho hắn. Diệu Phong Sứ cất 4 tấm thánh hỏa lệnh vào bọc, rồi hai tay cầm 2 tấm. Thấy Trương Vô Kỵ giơ tay cướp, liền dùng thánh hỏa lệnh bên trái đánh vào cổ tay chàng. Trương Vô Kỵ xoay cổ tay một cái, tóm luôn cánh tay phải của hắn hất lên. Hai tấm thánh hỏa lệnh đập vào nhau nghe keng một tiếng chấn động cả người. Nội lực hùng hậu của Trương Vô Kỵ theo cánh tay hắn truyền sang. Diệu Phong Sứ hai tay tê dại, toàn thân bủng rủng như bị tê liệt, buông rơi 2 tấm thánh hỏa lệnh. Trương Vô Kỵ thò tay vào bọc, lôi luôn 4 tấm thánh hỏa lệnh ra, lại nhặt 2 tấm thánh hỏa lệnh dưới sàn thuyền lên, hỏi: "Thế nào, ngươi còn muốn thử lại lần nữa không?" Diệu Phong Sứ mặt tái xám lẩm bẩm: "Ngươi không phải là người, ngươi là ma quỷ, là ma quỷ." Hắn nhúng chân định nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ, nhưng gối còn bủn rủn, ngã lăn ra. Lưu Văn Sứ vội bước tới đỡ, hắn cấp sang thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ dông buồm. Công Đức Vương hai tay kéo căng sợi dây buộc, giật mạnh một cái, dây đứt vật. thuyền nhỏ tách ra khỏi thuyền lớn, Trương Vô Kỵ ôm quyền nói, đã đắc tội nhiều, mong các vị lượng thứ. Bọn công đức vương mặt hầm hầm, quay đi không nói một lời. Chiếc thuyền lớn thuận gió lướt về phía tây. Hai chiếc thuyền xa nhau dần, bỗng nghe đẩy tia kêu lên. Bọn giặc kia gớm thật. Bà ta nhảy xuống biển, Trương Vô Kỵ giật mình vội xoay bánh lái, chỉ thấy có bốn đốm máu nhỏ từ dưới biển sủi lên, rồi cách đó một quãng lại có đốm máu thứ hai sủi lên. Trong giây lát, có tới sáu đốm máu như thế, bỗng thấy đại y ti từ dưới nước nhô lên, miệng ngậm đoạn đao, tay phải túm tóc một gã bà tư. Trương Vô Kỵ vội quay thuyền lại đón, thì thuyền quá lớn lại không kịp hạ buồm, liền phải lượn một vòng rộng lớn mới lại gần đại y ti. Tử Sam Long Vương bơi lội dưới biển không khác gì cá, chỉ mấy chốc đã bơi tới thuyền, tay trái túm dây neo, nhúng mình bay lên trên thuyền, kéo theo gã ba tư kia. Mọi người lạnh sống lưng, biết bọn ba tư đã ngấm ngầm ám hại, bố trí mấy kẻ có tài bơi lội nấp sau chiếc thuyền nhỏ, đợi khi đám Bình Đẳng Vương đã sang thuyền nhỏ rồi, bèn cho bọn bơi lội giỏi, lặn sang đục thuyền lớn. May mà đại y ti phát hiện bọt hơi của chúng, nhảy xuống biển giết được 6 tên, bắt sống 1 tên. Đại y ti đang định tra hỏi thêm, bỗng ở đuôi thuyền vang một tiếng nổ lớn, khói đen bốc ngùn ngụt, con thuyền chồng chành như trúng đại bác, gỗ ở đuôi thuyền bay tứ tung. Bọn Trương Vô Kỵ thấy một luồng hơi nóng phả vào người, vội nằm mọp cả xuống. Đại y ti kêu lên, bọn này gian ác quá. Bà ta chạy lại khoang sau, thấy đuôi thuyền bị thủng một lỗ lớn, cái bánh lái đã bay đâu mất rồi, nước biển đang tràn vào qua lỗ thủng. Đại y ti hỏi gã ba tư mấy câu, rồi giơ chưởng đập xuống đầu hắn một cái, đá luôn xác hắn xuống biển, nói, ta tưởng bọn chúng chỉ đục thuyền, không ngờ bọn chúng còn buộc thuốc súng vào bánh lái. Bây giờ chiếc thuyền nhỏ của bọn Bình Đẳng Vương đã đi xa, đại y ti dẫu bơi giỏi đến mấy cũng chẳng thể nào đuổi kịp. Cả bọn rầu rĩ nhìn nhau đành bỏ tay. Triệu Mẫn buồn bã nhìn Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, thuyền địch không lâu nữa sẽ kéo tới, mình thật là chết không có đất mà chôn. Chiếc thuyền này thân rất lớn, có chìm cũng còn lâu. Đột nhiên đại y ti dùng tiếng ba tư gì đó nói với Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu cũng dùng tiếng ba tư trả lời. Hai người chỉ một hỏi một đáp, sắc mặt thay đổi luôn luôn. Chỉ thấy Tiểu Chiêu đưa mắt nhìn Trương Vô Kỵ, hai má ửng hồng đầy vẻ thẹn thùng. Đại y ti sẵn giọng hỏi dồn, hai người nói chuyện rất lâu, dường như tranh biện chuyện gì. Sau đó đại y ti tựa hồ khuyên nhủ Tiểu Chiêu bằng lòng việc gì đó. Tiểu Chiêu một mực lắc đầu, rồi đột nhiên nhìn vào Trương Vô Kỵ, thở dài nói mấy câu. Đại y ti giang tay ôm Tiểu Chiêu vào lòng, cử chỉ vô cùng âu yếm thân mật. Hai người nước mắt giàn giụa, Tiểu Chiêu thúc thích khóc mãi, đại y ti thì dịu dàng vỗ về an ủi. Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Triệu Mẫn ghé tai Trương Vô Kỵ nói nhỏ, công tử xem, hai người ấy giống nhau như đúc. Trương Vô Kỵ chột dạ nhìn kỹ, thấy đại y ti và Tiểu Chiêu cũng đều có một khuôn mặt trái xoan cực kỳ thanh tú, mũi cao, da trắng, ánh mắt long lanh, mặt mũi giống nhau thật. Có điều trong dung mạo của Tiểu Chiêu, hơi hướng của người Hồ Ba Tư chỉ còn loáng thoáng, trong khi nhìn đại y ti thì biết ngay không phải là dân Trung Thổ. Chàng nhớ lúc ở quán rượu Đại Đô, Phạm Giao nhìn thấy Tiểu Chiêu đã thốt lên hai tiếng giống quá, tức là Tiểu Chiêu có tướng mạo giống hệt Tử Sam Long Vương. Thế thì Tiểu Chiêu là muội muội hay là con gái của đại y ti? Trương Vô Kỵ lại nhớ đến cha con Dương Tiêu, Dương Bất Hối, luôn luôn đề phòng cô bé Tiểu Chiêu. Mỗi khi chàng hỏi Dương Tiêu tại sao cứ e ngại cô bé Tiểu Chiêu như đối với đại địch, thì Dương Tiêu chỉ trả lời ậm ừ. Bây giờ chàng mới biết, thì ra Dương Tiêu cũng thấy Tiểu Chiêu có diện mạo giống Tử Sam Long Vương, nhưng không có bằng chứng, lại thấy Trương Vô Kỵ cố ý bên vực cô bé, nên không tiện nói rõ ra mà thôi. Còn việc Tiểu Chiêu cố tình méo miệng, nhăn mũi, he he mắt, chẳng qua chỉ là để che giấu mà thôi. Đột nhiên chàng nghĩ đến chuyện, Tiểu Chiêu trà trộn lên đỉnh Quang Minh để làm gì? Tại sao nàng lại biết lối vào đường hầm bí mật? Vậy hẳn nàng do Tử Sam Long Vương sai đến, cốt đánh cắp tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Nàng chịu làm tỳ nữ hầu hạ ta, ở bên ta 2 năm qua, mà ta không hề đề phòng nàng. Pho tâm pháp võ công kia chính nàng đã đọc, sau đó muốn tại sao lại một bản thật, để dễ dàng trở bàn tay. Chao ôi, ta cứ tưởng nàng là một cô bé còn hồn nhiên ngây thơ, ai ngờ nàng cũng đầy mưu mô tâm kế. 2 năm qua, ta như kẻ ở trong mộng, trong bẫy của nàng mà có biết gì đâu. Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, mi suốt đời cả tin, ở đâu cũng bị người ta lừa dối, ngay một con hầu cũng có thể đùa giỡn với mi. Nghĩ đến đây chàng không khỏi bực mình. Lúc đó Tiểu Chiêu lại đưa mắt nhìn chàng, Trương Vô Kỵ thấy ánh mắt nàng vô cùng dịu dàng, âu yếm, không một chút giả dối, thì trong lòng xúc động dạt dào, nhớ đến lúc chiến đấu với sáu đại môn phái trên đỉnh Quang Minh, nàng đã xả thân bảo vệ cho chàng, hai năm qua chăm chút hầu hạ chàng, bây giờ chuyện gì chàng cũng nghi ngờ nàng như thế, chẳng oan cho nàng lắm sao. Chàng đang ngần ngừ, chiếc thuyền lắc mạnh một cái, chìm xuống thêm một nấc nữa. Đại ý ti nói, Trương giáo chủ, các vị đừng lo sợ, đợi thuyền của người Ba Tư tới đây, ta và Tiểu Chiêu sẽ có cách ứng phó. Tử Sam Long Vương tuy là phận nữ nhi, nhưng biết ai làm nấy chịu, quyết không để cho các vị bị vạ lây. Trương giáo chủ và Tạ Tam Ca đối đãi nghĩa nặng tày non, đại ý ti lúc này xin cảm tạ. Nói xong bà ta phục xuống lạy, Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn vội trả lễ nghĩ thầm. Bọn Ba Tư hành sự tàn bạo, chúng sẽ đem bà ta thiêu sống, còn chẳng đời nào tha cho bọn chúng ta đâu. Chiếc thuyền vẫn chìm dần, nước tràn vào khoang, Trương Vô Kỵ ôm Ân Ly, Chu Chỉ Nhược ôm Triệu Mẫn, mọi người cùng leo lên đà cột buồm. Tiểu Chiêu bỗng chỉ tay về hướng đông, khóc òa lên, mọi người nhìn theo hướng tay nàng, thấy xa xa có những cánh buồm lấm chấm. Không lâu sau, bóng cánh buồm lớn dần, chính là mười mấy chiếc thuyền lớn của bọn Ba Tư đang thuận gió đuổi tới. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, nếu ta là đại ý ti thì thà nhảy xuống biển mà chết còn hơn là bị bắt đem đi thiêu sống. Chàng thấy vẻ mặt bà ta vẫn thản nhiên không có gì là kinh sợ thì không khỏi thán phục. Bà ta đứng đầu tứ đại pháp vương quả không là tầm thường. Thiết nghĩ năm xưa Ưng Vương, Sư Vương, Bức Vương là ba vị hào kiệt đứng tuổi đã thành danh, còn đại ý ti mới là một thiếu nữ mà đã đứng trên cả ba vương, đâu phải chỉ là vì công lao của một ngày hai, tất phải có chỗ hơn người. Nhìn đoàn thuyền Ba Tư tới gần, chàng nghĩ thầm, ta đắc tội với đám bảo thủ vương không nhỏ, nếu sa vào tay chúng thì khó mong sống sót. Phải nghĩ cách làm sao để nghĩa phụ Triệu cô nương, Chu cô nương và biểu muội an toàn. Tiểu Chiêu ôi Tiểu Chiêu, thà để nàng bất nghĩa với ta, chứ ta không thể bất nhân với nàng. Đoàn thuyền Ba Tư tới gần, các khẩu đại pháo chỉ vào cột buồm chiếc thuyền đang chìm. Lúc đến 20 trượng đều hạ buồm thả neo. Chỉ nghe Trí Tuệ Vương cười ha hả hết sức đắc chí gọi to. Bọn bay đã chịu hàng hay chưa? Trương Vô Kỵ nói to. Nghĩa sĩ trung thổ thà chết chứ không khuất phục, sao lại đầu hàng? Nếu là hảo hán, hãy dùng võ công để phân thắng bại. Trí Tuệ Vương cười nói, đại trượng phu đấu trí, không đấu lực, hãy mau mau chịu trói. Đại ý ti bỗng nói mấy lời bằng tiếng Ba Tư, giọng rất nghiêm trang. Trí Tuệ Vương ngạc nhiên cũng trả lời bằng tiếng Ba Tư. Hai người hỏi đáp hơn 10 câu, đại thánh vương cũng xen vào hỏi thêm. Nói mấy câu nữa, từ thuyền lớn thả xuống một chiếc thuyền nhỏ, trên có 8 thủy thủ bơi thuyền sang. Đại ý ti nói, Trương giáo chủ, ta và Tiểu Chiêu sang bên kia trước, xin các vị cứ chờ một lát. Tạ Tốn gằn giọng, hàng phu nhân, minh giáo trung thổ không hề bạc đãi phu nhân, sự hưng suy an nguy của bản giáo đều quy tụ ở một mình Trương Vô Kỵ. Nếu phu nhân bán rẻ bọn ta, cái mạng của Tạ Mỗ không đáng gì, nhưng nếu để hại đến một sợi tóc của Trương Vô Kỵ thì Tạ Mỗ dù thành ma cũng không tha cho phu nhân đâu. Đại ý ti cười khẩy nói, con nuôi của Tạ Tam Ca là vàng là ngọc, còn con gái của muội là đất là bùn chắc. Nói rồi cầm tay Tiểu Chiêu khẽ nhúng một cái, nhảy xuống thuyền nhỏ, 8 thủy thủ chèo mạnh, thuyền lướt như bay về phía đoàn thuyền Ba Tư. Mọi người nghe đại ý ti nói câu vừa rồi đều ngẩn ra. Triệu Mẫn nói, Tiểu Chiêu quả nhiên là con bà ta. Nhìn xa xa thấy đại ý ti và Tiểu Chiêu leo lên chiếc thuyền lớn, đứng ở đầu thuyền nói chuyện với các bảo thủ vương, trong khi chiếc thuyền của mình thì vẫn chìm dần, cái cột buồm đang ngập từng tấc một. Tạ Tốn thở dài, không phải người cùng chủng tộc với mình, lòng dạ ắt khác xa. Vô Kỵ hài nhi, ta quen lầm hàng phu nhân, con thì quen lầm Tiểu Chiêu. Vô Kỵ, đại trưởng phu phải biết hành xử cho linh hoạt quyền biến. Chúng ta hãy cố nhịn nỗi nhục nhất thời, tìm cơ hội đào thoát sau. Vai con phải đảm đương gánh nặng, dân chúng ta Trung Nguyên đều mong minh giáo ta phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi Thác Tử. Một khi thời cơ xuất hiện, con cứ việc một mình thoát thân, đừng lo gì mấy người khác. Con làm chủ một giáo phái, thế nào là nặng nhẹ lớn nhỏ, phải biết phân biện rõ ràng. Trương Vô Kỵ trầm ngâm chưa đáp, Triệu Mẫn nói, mạng sống của mình còn lo chưa xong, còn nói gì đến việc đánh đuổi Thác Tử, Lão Gia Tử bảo người Mông Cổ hay người Ba Tư tử tế nào. Chu Chỉ Nhược đã lâu không nói gì, đột nhiên xen vào. Tiểu Chiêu đối với Trương công tử tình ý sâu nặng, chắc chắn không phản bội chàng. Triệu Mẫn nói, cô nương không thấy Tử Sam Long Vương một mực bức bách Tiểu Chiêu hay sao? Tiểu Chiêu thoạt đầu không chịu, sau bị ép quá rốt cuộc cũng chịu vậy, còn giả bộ khóc lóc một hồi. Lúc này cái đà cột buồm chỉ còn cách mặt biển hơn một trượng, mỗi cơn sóng dền lại tạt nước tới mặt họ. Triệu Mẫn bỗng nhiên cười nói, Trương công tử, cả bọn chết chung một chỗ với công tử cũng hay, Tiểu Chiêu gian trá xảo quyệt, thành thử không được chết chung với chúng mình. Câu này tuy là nói đùa, song tình ý bao hàm thật là triền miên. Trương Vô Kỵ nghe xong cảm động nghĩ thầm, ta không thể lấy tất cả các nàng làm vợ, nhưng chết chung một chỗ cùng với ba nàng cũng chẳng uổng chút nào. Chàng nhìn Triệu Mẫn, nhìn Chu Chỉ Nhược, nhìn Ân Ly đang ôm trong tay. Ân Ly vẫn hôn mê chưa tỉnh, còn Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược hai nàng thì hai má hồng tươi, mặt lấm tấm các hạt nước y như các giọt sương trên đóa hoa ban mai. Nàng họ Triệu thì tươi tắn như bông hồng, nàng họ Chu tú lệ như bông lan. Trong giây lát chàng cảm thấy bình an sung sướng, bỗng nghe trên mười mấy chiếc thuyền Ba Tư nổi lên tiếng hoan hô vang dậy. Bọn Trương Vô Kỵ kinh ngạc chăm chú nhìn sang, thấy mọi người Ba Tư trên các thuyền đều quỳ xuống sàn, hướng về phía chiếc thuyền lớn mà hành lễ. Trên chiếc thuyền lớn kia, các bảo thủ vương cũng quỳ ở đầu thuyền. Trên chiếc ghế chính giữa có một người ngồi, hình như là Tiểu Chiêu thì phải, nhưng vì ở xa nên nhìn không rõ. Bọn Trương Vô Kỵ chưa hiểu thế nào, không biết bọn Ba Tư giở trò gì. Đám người hồ hoang hôn một chập rồi đứng dậy, tiếp tục xí số với nhau ra chiều hoan hỷ, dường như họ gặp đại hỷ sự vậy. Một lát sau, chiếc thuyền nhỏ lại bơi sang, có Tiểu Chiêu ngồi nghiễm nhiên trên đó, nàng vẫy tay gọi. Trương công tử, mời tất cả các vị cùng sang bên thuyền lớn, Minh giáo Ba Tư quyết không dám gia hại các vị đâu. Triệu Mẫn hỏi, vì sao vậy? Tiểu Chiêu đáp, các vị cứ sang sẽ biết, nếu có ý gia hại, Tiểu Chiêu biết ăn nói làm sao với Trương công tử. Tạ Tốn hỏi, Tiểu Chiêu, cô nương nên làm giáo chủ của Minh giáo Ba Tư phải không? Tiểu Chiêu cúi đầu không trả lời, chỉ thấy từ đôi mắt to ứa ra hai hàng lệ trong như ngọc. Ngay lúc ấy, Trương Vô Kỵ thấy tai ù đi, mọi việc ra sao chàng cũng đoán được 7-8 phần, trong lòng vô cùng xúc động nói, Tiểu Chiêu, cô nương gánh vác tất cả đều là vì ta đó ư? Tiểu Chiêu nghiêng mặt qua không dám nhìn vào mắt chàng. Tạ Tốn thở dài nói, đại ý ti có người con như thế, không hổ danh một đời của Tử Sam Long Vương. Vô Kỵ, mình qua thôi. Nói xong, ông nhảy xuống thuyền nhỏ trước, tiếp đó Chu Chỉ Nhược ôm Ân Ly nhảy xuống theo, Trương Vô Kỵ ôm Triệu Mẫn nhảy xuống sau cùng. 8 thủy thủ chèo thuyền sang phía bên chiếc thuyền, còn cách thuyền lớn 10 trượng, các bảo thủ vương đã cùng cúi mình nghiêng tiếp giáo chủ. Mọi người lên chiếc thuyền lớn rồi, Tiểu Chiêu dặn dò mấy câu, lập tức có người cung kính dâng lên khăn lau mặt đồ ăn, rồi dẫn từng người vào các phòng thay quần áo ướt. Trương Vô Kỵ thấy căn phòng chàng được dẫn vào rất rộng, bày biện không ít đồ đạc bằng ngọc ngà châu báu. Chàng đang lau mình thì kẹt một tiếng, cửa phòng hé mở, một người bước vào, chính là Tiểu Chiêu. Nàng cầm trên tay một bộ đồ lót, một trường bào, nói, công tử, để tiểu nữ hầu hạ công tử thay đồ. Trương Vô Kỵ trong lòng chua xót bồi hồi nói, Tiểu Chiêu, cô nương giờ đã là giáo chủ tổng giáo. Nói đúng ra, ta còn là thuộc hạ của cô nương nữa, cần gì cô nương phải làm những việc này. Tiểu Chiêu năn nỉ, công tử, đây là lần cuối cùng, từ nay hai đứa mình đông tay xa cách vạn dặm, không còn ngày gặp lại, tiểu nữ có muốn hầu hạ công tử một lần nữa cũng không được nữa rồi. Trương Vô Kỵ đau lòng, đành để nàng như vẫn thường làm, thay áo, cài khuy, thắt dây lưng, lại lấy lược chải đầu cho chàng. Trương Vô Kỵ thấy nàng nước mắt lưng tròng, bỗng nhiên trong lòng xúc động, bèn giang tay ôm tấm thân thon thả của nàng vào lòng. Tiểu Chiêu thốt lên, ôi một tiếng, toàn thân run rẩy. Trương Vô Kỵ đặt lên má nàng một cái hôn thật nồng nàn nói, Tiểu Chiêu, lúc đầu ta còn tưởng nàng lừa dối ta, không ngờ nàng đối với ta sâu đậm đến thế. Tiểu Chiêu ngã đầu vào bộ ngực nở nang của chàng nói nhỏ, công tử, thoạt tiên tiểu nữ có lừa dối chàng thật. Mẹ của tiểu nữ vốn là một trong ba thánh nữ của tổng giáo được phái sang Trung Thổ, tích lập công đức để rồi trở về Ba Tư tiếp nhiệm chức vụ giáo chủ. Không ngờ sau khi gặp cha của tiểu nữ, tình ý không dứt được, đành phản giáo mà thành hôn với cha của tiểu nữ. Mẹ biết mình tội nặng, bèn đem chiếc nhẫn đá quý bảy màu của thánh Sử Nữ trao lại cho tiểu nữ, sai tiểu nữ trà trộn lên đỉnh Quang Minh lấy trộm tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Công tử, chuyện đó tiểu nữ đã giấu công tử, nhưng trong lòng tiểu nữ không bao giờ sai trái với công tử, bởi vì tiểu nữ không hề muốn trở thành giáo chủ Minh giáo Ba Tư. Tiểu nữ chỉ mong được làm con tiểu A Hoàng suốt đời hầu hạ công tử thôi, vĩnh viễn không xa rời công tử. Tiểu nữ từng nói như thế với công tử, có đúng không? Công tử cũng đã bằng lòng như thế, có đúng không? Trương Vô Kỵ gật đầu, đặt tấm thân nhỏ nhắn của nàng lên hai gối mình, lại hôn nàng, hôn tha thiết. Đôi môi nàng lẫn nước mắt vừa ngọt ngọt vừa mặn mặn. Tiểu Chiêu lại nói, tiểu nữ đã nhớ nằm lòng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, song hoàn toàn không phải vì có ý phản bội công tử. Nếu không phải hôm nay ở vào bước đường cùng, tiểu nữ sẽ không bao giờ nói lộ ra chuyện này cả. Trương Vô Kỵ dịu dàng nói, bây giờ thì ta hiểu cả rồi. Tiểu Chiêu ngậm ngùi nói, hồi nhỏ, tiểu nữ thấy mẹ ngày đêm bất an, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tìm cách che giấu dung nhan của mình, hóa trang thành một bà lão xấu xí. Mẹ lại không cho tiểu nữ được ở với bà, đem gửi nhà người khác nuôi, 2-3 năm mới đến gặp một lần. Bây giờ tiểu nữ mới hiểu, mẹ đã hết sức mạo hiểm để được thành hôn với cha. Công tử, nếu hôm nay không sa vào tình thế này, thì đừng nói chức giáo chủ, ngay có làm nữ hoàng cai trị toàn thế giới, tiểu nữ cũng chẳng màng đâu. Nói tới đây, hai má nàng đỏ bừng lên. Trương Vô Kỵ thấy thân thể nàng trong vòng tay mình chợt nóng bừng lên, lòng xúc động, bỗng nghe tiếng nói của Đại Ý Ti từ bên ngoài vọng vào. Tiểu Chiêu, nếu con không khắc chế được tình dục, tức là làm cho Trương công tử bị mất mạng đó. Tiểu Chiêu rùng mình đứng ngay dậy nói, công tử, từ nay công tử đừng nhớ đến tiểu nữ nữa. Ơn cô nương theo mẹ tiểu nữ nhiều năm, tình ý với công tử thật sâu nặng, rất xứng đáng với công tử. Trương Vô Kỵ nói nhỏ, chúng ta hãy xông ra, bắt giữ vài vị bảo thủ vương, ép họ phải thả mình về đảo Linh Xà. Tiểu Chiêu buồn bã lắc đầu, lần này bọn họ khôn ra rồi, tạ đại hiệp, ân cô nương, lúc này mỗi người đều bị người Ba Tư kề gươm vào cổ, mình chỉ có hành động khác lạ, họ sẽ giết ngay. Nói xong, nàng mở cửa khoang bước ra, thấy Đại Ý Ti đứng bên cửa, có hai gã Ba Tư dí trường kiếm ngay sau lưng. Hai gã đó cúi mình hành lễ với Tiểu Chiêu, song mũi kiếm vẫn chĩa vào lưng Đại Ý Ti. Tiểu Chiêu bước ra, Trương Vô Kỵ theo sau, quả nhiên thấy bọn Tạ Tốn đều có các võ sĩ Ba Tư cầm kiếm đứng sau khống chế. Tiểu Chiêu nói, công tử, ở đây có linh dược trị thương của Ba Tư, công tử hãy lấy mà trị thương cho ân cô nương. Nói rồi, nàng dùng tiếng Ba Tư ra lệnh mấy câu, công đức vương lấy một bình thuốc cao đưa cho Trương Vô Kỵ. Tiểu Chiêu nói, tiểu nữ ra lệnh cho người tiễn các vị về Trung Thổ. Thôi, chúng ta từ biệt nhau ở đây. Tiểu Chiêu thân ở Ba Tư, ngày ngày cầu cho công tử phúc thể khang ninh, mọi sự như ý. Giọng nàng nhẹ nhàng, Vô Kỵ nói, cô nương ở chốn hang hùm miệng sói, mọi việc hãy thận trọng. Tiểu Chiêu gật đầu ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị thuyền. Tạ Tốn, Ân Ly, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược từng người một sang thuyền. Tiểu Chiêu đem thanh đao Đồ Long và kiếm Ỷ Thiên trao lại cho Trương Vô Kỵ, nở nụ cười tê tái, giơ tay vẫy chào. Trương Vô Kỵ không biết nói sao, đứng ngay một lát rồi nhảy xuống thuyền. Chiếc thuyền lớn của Tiểu Chiêu bỗng nổi tiếng tù và vang động, hai thuyền cùng dương buồm lên, khoảng cách xa dần. Tiểu Chiêu vẫn đứng ở đầu thuyền, đăm đăm nhìn về phía Trương Vô Kỵ. Khoảng biển giữa hai người càng lúc càng xa, cuối cùng chiếc thuyền lớn của Tiểu Chiêu chỉ còn là một cái chấm nhỏ, rồi mặt biển tối sẫm, tiếng gió thổi vào buồm như mang theo cả tiếng ai nức nở, nghẹn ngào.